Kinh số 276 Ma La Ca Cửu. Tôi nghe như vậy, một thời Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bấy giờ, Ma La Ca Cửu đi đến chỗ Phật, cúi đầu đảnh lễ sát chân Phật, rồi ngồi xuống một bên, bạch Phật. Lành thay bạch Thế Tôn, xin vì con mà nói pháp. Khi nghe pháp xong, một mình con ở chỗ vắng vẻ, chuyên cần tinh tấn tư duy, sống không buông lung, dần dần cho đến không còn tái sanh đời sau nữa. Bấy giờ Thế Tôn bảo Ma La Ca Cửu: những người trẻ tuổi thông minh, lanh lợi, xuất gia chưa bao lâu, ở trong pháp luật của ta còn không biến nhát, huống chi ngươi ngày nay tuổi đã già, các căn đã suy yếu, mà ở trong pháp luật của ta lại muốn nghe ta giáo giới vắn tắt. Ma La Ca Cửu bạch Phật: bạch Thế Tôn, con tuy tuổi già, các căn suy yếu, nhưng con vẫn còn muốn nghe Thế Tôn sơ lược chỉ dạy, nhắc nhở. Xin Thế Tôn vì con mà chỉ dạy sơ lược, nhắc nhở. Sau khi nghe pháp xong, một mình con sẽ ở chỗ vắng vẻ, chuyên cần tinh tấn tư duy, dần dần cho đến tự biết không còn tái sanh đời sau nữa. Ma La Ca Cửu bạch Phật như vậy 3 lần. Phật bảo Ma La Ca Cửu: hãy thôi đi. 3 lần nói như vậy. Bấy giờ Thế Tôn bảo Ma La Ca Cửu: bây giờ ta hỏi ngươi, cứ tùy ý mà trả lời ta. Phật bảo Ma La Ca Cửu: đối với sắc mà mắt chưa từng thấy, ngươi sẽ muốn thấy. Ở nơi sắc này, ngươi có khởi lên dục, khởi lên ái, khởi niệm, khởi nhiễm trước không? Ma La Ca Cửu đáp: bạch Thế Tôn, không. Tai đối với tiếng, mũi đối với hương, lưỡi đối với vị, thân đối với xúc, ý đối với pháp cũng nói như vậy. Phật bảo Ma La Ca Cửu: lành thay, này Ma La Ca Cửu, thấy do thấy giới hạn, nghe do nghe giới hạn, cảm giác do cảm giác giới hạn, nhận thức do nhận thức giới hạn. Phật nói bài kệ: nếu ngươi chẳng ở kia, kia cũng chẳng phải đây, cũng chẳng giữa hai bên, thì đây là khổ tận. Ma Ha Ca Cửu bạch Phật: con đã hiểu bạch Thế Tôn, con đã hiểu bạch Thiện Thệ. Phật bảo Ma La Ca Cửu: ngươi hiểu thế nào về cái nghĩa rộng rãi của pháp mà ta đã nói lược? Ma La Ca Cửu trình lên Phật bài kệ: nếu mắt đã thấy sắc mà mất đi chánh niệm, ở nơi sắc được thấy, chấp thủ tướng yêu thích. Ai thủ tướng yêu thích, tâm luôn bị trói buộc, khởi lên các thứ ái, vô lượng sắc tập sanh, tham dục nhuế hại tâm, khiến tâm mình thoái thất, nuôi lớn thêm các khổ, diễn diễn xa niết bàn. Thấy sắc chẳng chấp tướng, tâm mình theo chánh niệm, không nhiễm ái ác tâm, cũng chẳng sanh hệ lụy. Không khởi lên các ái, vô lượng sắc tập sanh, tham dục nhuế hại tâm, chẳng thể hại tâm mình, ít nuôi lớn các khổ, lần lượt gần niết bàn. Đấng Nhật Tôn đã nói: ái tận đạt niết bàn. Nếu tai nghe các tiếng, tâm mất đi chánh niệm, chấp thủ tướng âm thanh, giữ chặt mà không xả, mùi hương lưỡi nếm vị, thân xúc ý nhớ pháp, quên mất đi chánh niệm, chấp tướng cũng như vậy. Tâm mình sanh yêu thích, buộc đắm bám vững chắc, khởi lên các thứ ái, vô lượng pháp tập sanh, tham dục nhuế hại tâm, thoái thức hại tâm mình, nuôi lớn các tụ khổ, diễn diễn xa niết bàn. Chẳng nhiễm nơi các pháp, chánh trí trụ chánh niệm, tâm mình chẳng nhiễm ô, lại cũng không thích đắm. Chẳng khởi lên các ái, vô lượng pháp tập sanh, tham sân nhuế hại tâm, chẳng thoái thức tâm mình, các khổ theo đó giảm, dần dần gần niết bàn. Ái tận bát niết bàn, Thế Tôn đã nói thế. Đó gọi là con giải rộng nghĩa của pháp Phật đã lược nói. Phật bảo Ma La Ca Cửu, thật sự ngươi đã giải thích rộng nghĩa của nó đối với pháp ta đã nói lược. Vì sao? Như ngươi đã nói kệ, nếu mắt thấy các sắc, quên mất đi chánh niệm, thì đối sắc được thấy, chấp thụ tướng ái niệm. Như trên nói đầy đủ chi tiết. Tôn giả Ma La Ca Cửu sau khi nghe những điều Đức Phật đã dạy, tùy hỷ hoan hỷ, làm lễ mà lui. Tôn giả Ma Ha Ca Cửu sau khi đã giải thích rộng nghĩa của nó đối với pháp Thế Tôn đã nói lược, rồi một mình ở chỗ vắng, chuyên cần tinh tấn tư duy, sống không buông lung, dần dần cho đến thành A La Hán, tâm được giải thoát. Kinh số 277. Kinh Pháp. Tôi nghe như vậy, một thời Phật ở tại vườn cấp cô độc, rừng cây kỳ đà nước xá vậy. Bây giờ, Thế Tôn nói với các tỳ kheo, có kinh Pháp, mà đối với kinh Pháp này, các tỳ kheo sùng kính, hướng tới. Dù khác với tính tâm, khác với sở thích, khác với sở văn, khác với tư duy sở hành, khác với kiến giải thẩm sát và nhẫn khả, nhưng có thể bằng chánh trí mà nói rằng, sự sanh của ta đã dứt, phạm hạnh đã lập, những gì cần làm đã làm xong, không còn tái sanh đời sau nữa. Các tỳ kheo bạch Phật, Thế Tôn là căn bản của Pháp, là con mắt của Pháp, là sở y của Pháp. Lành thay, bạch Thế Tôn, xin Ngài nói rộng thêm. Các tỳ kheo sau khi nghe, sẽ y theo lời dạy mà thực hành. Đức Phật bảo các tỳ kheo, hãy lắng nghe kỹ và suy nghĩ kỹ, ta sẽ vì các ngươi mà nói. Này các tỳ kheo, khi mắt đã thấy sắc, có nhận biết sắc, nhưng không cảm giác tham ở nơi sắc. Vì ý, biết như thật rằng, ta trước kia có tham ở nơi sắc, được nhận thức bởi mắt. Nhưng hiện tại, không có tham ở nơi sắc, được nhận thức bởi mắt. Tỳ kheo mắt đã thấy sắc, có nhận biết sắc, nhưng không khởi tham ở nơi sắc. Vì ý biết như thật rằng, ta trước kia có tham ở nơi sắc, được nhận thức bởi mắt. Nhưng hiện tại không có tham ở nơi sắc, được nhận thức bởi mắt. Các ngươi nghĩ sao? Ở đây, người này có do tính, do sở thích, do sở văn, do tư duy sở hành, do kiến giải thẩm sát và nhẫn khả không? Đáp, bạch Thế Tôn, có như vậy. Quy hướng trên pháp này, có biết như thật bằng chánh trí những điều sở tri sở kiến ấy chăng? Đáp, bạch Thế Tôn, đúng như vậy. Đối với tai, mũi, lưỡi, thân, ý, vân vân, pháp cũng nói như vậy. Này các tỳ kheo, đó gọi là có kinh pháp. Mà đối với kinh pháp này, các tỳ kheo sùng kính hướng tới. Dù khác với tính tâm, khác với sở thích, khác với sở văn, khác với tư duy sở hành, khác với kiến giải thẩm sát và nhẫn khả, nhưng có thể bằng chánh trí mà nói rằng, sự sanh của ta đã chấm dứt, phạm hạnh đã lập, những gì cần làm đã làm xong, không còn tái sanh đời sau nữa. Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo nghe những điều Đức Phật đã dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 278. Đoạn dục. Tôi nghe như vậy, một thời Phật ở tại vườn cấp cô độc, rừng cây kỳ đà nước xá vậy. Bây giờ Thế Tôn nói với các tỳ kheo, hãy đoạn dục. Sau khi đã đoạn trừ dục nơi mắt, mắt cũng được đoạn tận, được biến tri, cắt đứt gốc rễ của nó, như chặt đầu cây đa la, ở đời vị lai vĩnh viễn không tái sanh nữa. Đối với tai, mũi, lưỡi, thân, ý cũng lại như vậy. Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo sau khi nghe những điều Đức Phật đã dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 279. Nhãn sanh. Tôi nghe như vậy, một thời Phật ở tại vườn cấp cô độc, rừng cây kỳ đà nước xá vậy. Bây giờ Thế Tôn nói với các tỳ kheo, nếu mắt sinh khởi, đình trú, chuyển sanh, xuất hiện, khổ sanh khởi, bệnh đình trú, lão tử xuất hiện. Đối với tai, mũi, lưỡi, thân, ý cũng nói như vậy. Nếu mắt diệt tận, khổ sanh cũng diệt. bệnh dứt tự biến mất. Đối với tai mũi lưỡi thân ý cũng nói như vậy. Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo sau khi nghe những điều Đức Phật đã dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 280, Nhãn Vô Thường. Tôi nghe như vậy, một thời Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bấy giờ Thế Tôn nói với các tỳ kheo, mắt là vô thường, nếu mắt là thường thì đáng lý không phải chịu khổ bức bách. Và đối với con mắt cũng có thể nói, ta muốn nó phải như thế này hay không muốn nó phải như thế này. Nhưng vì mắt là vô thường nên mắt phải chịu khổ bức bách sanh ra. Và đối với mắt không thể muốn nó như thế này hay không muốn nó như thế này. Đối với tai, mũi, lưỡi, thân, ý cũng nói như vậy. Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo sau khi nghe những điều Đức Phật đã dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 281, Nhãn Khổ. Tôi nghe như vậy, một thời Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bấy giờ Thế Tôn nói với các tỳ kheo, mắt là khổ, nếu mắt là lạc, đáng lý không phải chịu khổ bức bách. Và đối với mắt, có thể muốn nó phải được như thế này hay không muốn nó phải như thế này. Nhưng vì mắt là khổ nên phải chịu khổ bức bách. Và đối với mắt, không thể muốn nó phải như thế này hay không muốn nó phải như thế này. Đối với tai, mũi, lưỡi, thân, ý cũng nói như vậy. Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo sau khi nghe những điều Đức Phật đã dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 282, Nhãn Phi Ngã. Tôi nghe như vậy, một thời Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bấy giờ Thế Tôn nói với các tỳ kheo, mắt chẳng phải ngã, nếu mắt là ngã thì đáng lý không phải chịu khổ bức bách. Và đối với mắt, có thể muốn nó phải được như thế này hay không muốn nó phải như thế này. Nhưng vì mắt chẳng phải là ngã nên phải chịu khổ bức bách. Và đối với mắt, không thể muốn nó phải như thế này hay không muốn nó phải như thế này. Đối với tai, mũi, lưỡi, thân, ý cũng nói như vậy. Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo sau khi nghe những điều Đức Phật đã dạy, hoan hỷ phụng hành. Như ba kinh Nội Lục Nhập Xứ, ba kinh Ngoại Lục Nhập Xứ cũng nói như vậy. Kinh số 283, Nhất Thiết. Tôi nghe như vậy, một thời Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bấy giờ Bà La Môn Sanh Văn đi đến chỗ Phật, sau khi chào đón hỏi thăm nhau rồi ngồi một bên bạch Phật. Bạch Cù Đàm nói rằng, tất cả, vậy thế nào là tất cả? Phật bảo Bà La Môn, tất cả là chỉ cho 12 nhập xứ: mắt đối với sắc, tai đối với tiếng, mũi đối với mùi, lưỡi đối với vị, thân đối với xúc chạm, ý đối với pháp. Đó gọi là tất cả. Nếu có người lại nói rằng đó không phải là tất cả, mà Sa Môn Cù Đàm nói là tất cả, này tôi bỏ cái tất cả này mà lập riêng cái tất cả khác, người này chỉ nói trên ngôn thuyết, nếu được hỏi đến, người ấy lại không biết và chỉ tăng thêm nghi hoặc. Vì sao? Vì chẳng phải là cảnh giới của họ. Bà La Môn Sanh Văn nghe Phật nói xong, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 284, Nhất Thiết Hữu. Tôi nghe như vậy, một thời Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bấy giờ Bà La Môn Sanh Văn đi đến chỗ Phật, sau khi cùng Phật chào hỏi xong, ngồi qua một bên bạch Phật. Bạch Cù Đàm, ngài nói tất cả đều có, vậy thế nào là tất cả đều có? Phật bảo Bà La Môn Sanh Văn, nay ta hỏi, ông cứ tùy ý mà trả lời câu hỏi của ta. Này Bà La Môn, ý ông thế nào? Mắt là có chăng? Đáp, bạch Sa Môn Cù Đàm, có. Sắc là có chăng? Đáp, bạch Sa Môn Cù Đàm, có. Này Bà La Môn, vì có sắc, có nhãn thức, có nhãn xúc, nên sanh ra cảm thọ, hoặc khổ, hoặc vui, hoặc không khổ, không vui chăng? Bà La Môn Sanh Văn đáp: Bạch Sa Môn Cù Đàm, có. Đối với tai, mũi, lưỡi, thân, ý cũng nói như vậy. Nói rộng ra như trên cho đến, chẳng phải cảnh giới của người ý. Phật nói kinh này xong, Bà La Môn Sanh Văn nghe những điều Phật dạy, hoan hỷ phụng hành, đứng lên từ giả. Kinh số 285. Nhất thiết. Tôi nghe như vậy, một thời Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bấy giờ Bà La Môn Sanh Văn đi đến chỗ Phật, sau khi cùng Phật chào hỏi xong, ngồi qua một bên bạch Phật: Bạch Sa Môn Cù Đàm, nói là tất cả pháp, vậy thế nào là tất cả pháp? Phật bảo Bà La Môn Sanh Văn: Mắt, sắc, nhãn thức sanh ra nhãn xúc. Nhãn xúc làm nhân duyên sanh ra cảm thọ, hoặc khổ hoặc lạc, hoặc không khổ không lạc. Tai, mũi, lưỡi, thân, ý, vân vân, pháp, ý thức sanh ra ý xúc. Ý xúc làm nhân duyên sanh ra cảm thọ, hoặc khổ hoặc vui, hoặc không khổ không vui. Đó gọi là tất cả pháp. Nếu có người lại nói, ở đây không phải là tất cả pháp, như Sa Môn Cù Đàm nói là tất cả pháp, nay tôi bỏ tất cả pháp này mà lập riêng tất cả pháp khác, người ý chỉ nói trên ngôn thuyết, nếu được hỏi đến thì lại không biết, chỉ tăng thêm nghi hoặc. Vì sao? Vì chẳng phải là cảnh giới của người ý. Phật nói kinh này xong, Bà La Môn Sanh Văn nghe những điều Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Giống như ba kinh Bà La Môn Sanh Văn đã hỏi, ba kinh có tỳ kheo nọ hỏi, và ba kinh Tôn giả A Nan hỏi, ba kinh Đức Thế Tôn nói về pháp nhãn, pháp căn, pháp y cũng vậy như trên. Kinh số 286. Nhãn nội nhập xứ. Tôi nghe như vậy, một thời Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bấy giờ có tỳ kheo đến chỗ Phật, cúi đầu đảnh lễ sát chân Phật, rồi ngồi xuống một bên, bạch Phật: Bạch Thế Tôn, như lời Thế Tôn đã dạy, mắt là nội nhập xứ. Thế Tôn chỉ nói lược, không phân biệt đầy đủ, vậy thế nào mắt là nội nhập xứ? Phật bảo tỳ kheo này: Mắt là nội nhập xứ là tịnh sắc do bốn đại tạo, không thể thấy, có đối ngại. Đối với tai, mũi, lưỡi, thân, ý, nội nhập xứ cũng nói như vậy. Lại bạch Phật: Bạch Thế Tôn, như lời Thế Tôn đã dạy, ý là nội nhập xứ nhưng không phân biệt rộng, vậy thế nào ý là nội nhập xứ? Phật bảo tỳ kheo: Ý nội nhập xứ là tâm, ý, thức, phi sắc, không thể thấy, không đối ngại. Đó gọi là ý nội nhập xứ. Lại hỏi: Như lời Đức Thế Tôn đã dạy, sắc ngoại nhập xứ. Thế Tôn nói lược, không phân biệt đầy đủ, vậy bạch Thế Tôn, thế nào là sắc ngoại nhập xứ? Phật bảo tỳ kheo: Sắc ngoại nhập xứ là sắc do bốn đại tạo, có thể thấy, có đối ngại, đó gọi là sắc ngoại nhập xứ. Lại hỏi Phật: Thế Tôn nói thanh là ngoại nhập xứ nhưng không phân biệt đầy đủ, vậy thế nào thanh là ngoại nhập xứ? Phật bảo tỳ kheo: Nếu thanh do bốn đại tạo, không thể trông thấy nhưng có đối ngại, như thanh, mùi vị cũng như vậy. Lại hỏi: Thế Tôn đã nói xúc ngoại nhập xứ nhưng không phân biệt đầy đủ, vậy thế nào là xúc ngoại nhập xứ? Phật bảo tỳ kheo: Xúc ngoại nhập xứ là bốn đại và sắc do bốn đại tạo, không thể thấy nhưng có đối ngại, đó gọi là xúc ngoại nhập xứ. Lại hỏi: Bạch Thế Tôn, Thế Tôn chỉ nói pháp ngoại nhập xứ chứ không phân biệt đầy đủ. Phật bảo tỳ kheo: Pháp ngoại nhập xứ là những pháp không gồm trong 11 loại nhập xứ này, không thể thấy, không đối ngại, đó gọi là pháp ngoại nhập xứ. Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo sau khi nghe những điều Đức Phật đã dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 287. Lục nội nhập xứ. Tôi nghe như vậy, một thời Phật ở tại vườn cấp cô độc rừng cây kỳ đà nước xá vệ. Bấy giờ Thế Tôn nói với các tỳ kheo, có sáu nội nhập xứ là mắt nội nhập xứ và tai, mũi, lưỡi, thân, ý nội nhập xứ. Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo sau khi nghe những điều Đức Phật đã dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 288, lục ngoại nhập xứ. Tôi nghe như vậy, một thời Phật ở tại vườn cấp cô độc rừng cây kỳ đà nước xá vệ. Bấy giờ Thế Tôn nói với các tỳ kheo, có sáu ngoại nhập xứ. Vậy thế nào là sáu ngoại nhập xứ? Sắc ngoại nhập xứ, thanh, hương, vị, xúc, pháp ngoại nhập xứ, đó gọi là sáu ngoại nhập xứ. Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo sau khi nghe những điều Đức Phật đã dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 289, lục thức thân. Tôi nghe như vậy, một thời Phật ở tại vườn cấp cô độc rừng cây kỳ đà thuộc nước xá vệ. Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo các tỳ kheo, có sáu thức thân là nhãn thức thân, nhĩ thức thân, tỷ thức thân, thiệt thức thân, thân thức thân, ý thức thân, đó gọi là sáu thức thân. Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo sau khi nghe những điều Đức Phật đã dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 290, lục xúc thân. Tôi nghe như vậy, một thời Phật ở tại vườn cấp cô độc rừng cây kỳ đà nước xá vệ. Bấy giờ Thế Tôn nói với các tỳ kheo, có sáu xúc thân là nhãn xúc thân, nhĩ xúc thân, tỷ xúc thân, thiệt xúc thân, thân xúc thân, ý xúc thân, đó là sáu xúc thân. Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo sau khi nghe những điều Đức Phật đã dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 291, lục thọ thân. Tôi nghe như vậy, một thời Phật ở tại vườn cấp cô độc rừng cây kỳ đà nước xá vệ. Bấy giờ Thế Tôn nói với các tỳ kheo, có sáu thọ thân là mắt tiếp xúc sanh ra thọ, tai, mũi, lưỡi, thân, ý tiếp xúc sanh ra thọ, đó gọi là sáu thọ thân. Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo sau khi nghe những điều Đức Phật đã dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 292, lục tưởng thân. Tôi nghe như vậy, một thời Phật ở tại vườn cấp cô độc rừng cây kỳ đà thuộc nước xá vệ. Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo các tỳ kheo, có sáu tưởng thân là mắt tiếp xúc sanh ra tưởng, tai, mũi, lưỡi, thân, ý tiếp xúc sanh ra tưởng, đó gọi là sáu tưởng thân. Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo sau khi nghe những điều Đức Phật đã dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 293, lục tư thân. Tôi nghe như vậy, một thời Phật ở tại vườn cấp cô độc rừng cây kỳ đà nước xá vệ. Bấy giờ Thế Tôn nói với các tỳ kheo, có sáu tư thân là mắt tiếp xúc sanh tư, tai, mũi, lưỡi, thân, ý tiếp xúc sanh tư, đó gọi là sáu tư thân. Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo sau khi nghe những điều Đức Phật đã dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 294, lục ái thân. Tôi nghe như vậy, một thời Phật ở tại vườn cấp cô độc rừng cây kỳ đà thuộc nước xá vệ. Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo các tỳ kheo, có sáu ái thân là mắt tiếp xúc sanh ái, tai, mũi, lưỡi, thân, ý tiếp xúc sanh ái, đó gọi là sáu ái thân. Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo sau khi nghe những điều Đức Phật đã dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 295, lục cố niệm. Tôi nghe như vậy, một thời Phật ở tại vườn cấp cô độc rừng cây kỳ đà nước xá vệ. Bấy giờ Thế Tôn nói với các tỳ kheo, có sáu thứ luyến niệm, đó là luyến niệm sắc, luyến niệm thanh, luyến niệm hương, luyến niệm vị, luyến niệm xúc, luyến niệm pháp, đó gọi là sáu thứ luyến niệm. Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo sau khi nghe những điều Đức Phật đã dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 296, lục phú. Tôi nghe như vậy, một thời Phật ở tại vườn cấp cô độc rừng cây kỳ đà nước xá vệ. Bây giờ Thế Tôn nói với các tỳ kheo, có sáu thứ phú tàng, đó là sắc hữu lậu chấp thủ tâm phú tàng, thanh hương vị xúc pháp hữu lậu chấp tâm phú tàng. Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo sau khi nghe những điều Đức Phật đã dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 297, Vô Thường. Tôi nghe như vậy, một thời Phật ở tại vườn cấp cô độc rừng cây kỳ đà nước xá vệ. Bây giờ Thế Tôn nói với các tỳ kheo, mắt quá khứ, vị lai là vô thường, huống chi là mắt hiện tại. Đa văn thánh đệ tử quán sát như vậy, chẳng luyến tiếc mắt quá khứ, chẳng hân hoan mắt vị lai, đối với mắt hiện tại sanh nhàm tởm, ly dục, hướng đến diệt tận. Đối với tai, mũi, lưỡi, thân, ý cũng nói như vậy, như vô thường, khổ, không, vô ngã cũng nói như vậy. Như bốn kinh nội nhập xứ, bốn kinh ngoại nhập xứ cũng nói như vậy. Kinh số 298, hữu nhân, hữu duyên, hữu phược pháp. Tôi nghe như vậy, một thời Phật ở tại xóm Điều Ngưu, Câu Lưu Sấu. Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo các tỳ kheo, nay ta sẽ nói pháp cho các tỳ kheo, ban đầu khoảng giữa, sau cùng đều thiện, thiện nghĩa, thiện vị, thuần nhất thanh tịnh, phạm hạnh trong sạch, hãy lắng nghe và suy nghĩ kỹ. Đó là kinh có nhân, có duyên, có pháp hệ phược. Thế nào là kinh có nhân, có duyên, có pháp hệ phược? Mắt có nhân, có duyên, có hệ phược. Những gì là nhân của mắt, là duyên của mắt, là hệ phược của mắt. Nghiệp là nhân, nghiệp là duyên, nghiệp là hệ phược của mắt. Nghiệp có nhân, có duyên, có hệ phược. Những gì là nhân của nghiệp, là duyên của nghiệp, là hệ phược của nghiệp. Ái là nhân của nghiệp, ái là duyên của nghiệp, ái là hệ phược của nghiệp. Ái có nhân, có duyên, có hệ phược. Những gì là nhân của ái, là duyên của ái, là hệ phược của ái. Vô minh là nhân của ái, vô minh là duyên của ái, vô minh là hệ phược của ái. Vô minh có nhân, có duyên, có hệ phược. Những gì là nhân của vô minh, là duyên của vô minh, là hệ phược của vô minh. Không tư duy đúng là nhân, không tư duy đúng là duyên, không tư duy đúng là hệ phược của vô minh. Không tư duy đúng có nhân, có duyên, có hệ phược. Những gì là nhân của không tư duy đúng, là duyên của không tư duy đúng, là hệ phược của không tư duy đúng. Do mắt thấy sắc, không tư duy đúng nên sanh si mê, sự ngu si ấy là vô minh, mong cầu si gọi là ái, do ái tạo tác hành vi nên gọi là nghiệp. Như vậy, này các tỳ kheo, không tư duy đúng là nhân của vô minh là nhân của ái, ái là nhân của nghiệp, nghiệp là nhân của mắt. Đối với tai, mũi, lưỡi, thân, ý cũng nói như vậy. Đó gọi là kinh có nhân, có duyên, có pháp hệ phược. Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo sau khi nghe những điều Đức Phật đã dạy, hoan hỷ phụng hành.